Cái điều cuối cùng trong ngày Tết mà ai cũng đối diện đó là chia bánh mứt. Quý vị có một gói bánh, có chia phần cúng trên Tam Bảo, trên Tổ tiên ông bà không? Có. Rồi có chia ra một phần để đại khách không? Là có. Đầu tiên là sự kiện tình huống. Trong thiền viện, ngày Tết, Phật tử cúng dường một gói mứt thì chia ra làm hai phần. Một gói mứt đem tới to thế này nha, thì quý thầy, quý cô mới chia ra hai phần. Phần thứ nhất á, là để cúng Phật, cho Phật tử có phước. Phần còn lại để mà dọn đại khách. Mới đầu gói giờ chia làm hai rồi đó, giờ sự việc mới xảy ra nè. Chứa cúng Phật mà bốc ăn bên phần để dành cúng có tội không? Có tội đúng không? Một gói mứt ban đầu chứa gì hết, chia làm hai ra, bên này cúng Phật, bên này đại khách. Mới chia ra thôi. Giờ quý vị muốn ăn thử mứt này ngon không? Thì bốc cái bên đại khách ra bên cúng Phật. Bốc bên đại khách, còn nếu mà bốc bên cúng Phật mà ăn là mắng tội. Mới đầu chưa có tội, chia ra có tội liền. Bây giờ nên chia hay là không chia? Đây là câu chuyện thật phải giải quyết rồi đó. Cho nên cần phải giải quyết cụ thể, chia hay là không chia đây. Thì muốn xét á, đầu tiên chúng ta nhớ câu chuyện này không phải là huyền hoặc, mà nó là một sự thật mâu thuẫn, mà nó lại luôn đối diện với mọi người trong đời sống. Tức là mới đầu trong một gói nó không có tội phước, nó không có phần mình ăn mà cúng Phật. Giờ chia hai tự nhiên nó có bên này là cúng, bên này là ăn, mà ăn lộn bên cúng là mang tội. Mâu thuẫn không? Cũng mất từ đó ra mà bị mâu thuẫn rồi. Mà phạm tội thì bị đọa thiệt. Mà chuyện này có thật trong cuộc sống. Giờ giải quyết làm sao? Xét này. Có một cháu bé nhỏ nhỏ học ở lớp 5, lớp 6 gì đó, mẹ đưa hai đồng tiền mua ớt và mua tiêu, đồng này mua ớt, đồng này mua tiêu. Thế là cháu ta cầm chạy bộ trên đường, đồng này mua ớt, đồng này mua tiêu, đồng này mua ớt, đồng này mua tiêu. Dấp té cái quên rồi, không biết đồng nào mua ớt mua tiêu, chạy về hỏi mẹ. Mẹ ơi, đồng nào mua ớt mua tiêu đấy? Bây giờ nếu mà đồng nào cũng được á thì chúng ta chưa chia ra với mất con nguyên. Mà nếu chia ra thì có đồng này mua ớt, đồng này mua tiêu. Mà có mua ớt mua tiêu nó rối, nó lộn, rắc rối. Nghe là câu chuyện con nít, nhưng mà nó lại là câu chuyện của mình. Đó là gì? Từ một gói mứt ban đầu bình thường, chưa có gì rắc rối. Nhưng khi chia làm hai, có phân biệt phần để cúng, phần để dùng, là rơi vào sanh diệt chưa? Là sanh diệt, phân biệt. Cho nên bắt đầu phức tạp, rắc rối. Nếu cúng và ăn lần lộn không chia ra thì chúng ta vô minh, không biết trên dưới. Mà nếu rơi vào vô minh á thì xã hội loài người không có trật tự, hỗn tạp, rắc rối. Và con mà nó không nghe mẹ, trò không nghe thầy giáo thì làm sao mà nó ổn định được? Phải trên dưới chứ. Cho nên nếu mà mình cúng và ăn lần lộn nhau là xã hội rối đấy. Hơn nữa, như thế sẽ có lỗi, mà có lỗi là có đọa lạc thật, phải chịu khổ đau thật. Thứ hai, vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta phải giải quyết thế nào cho nó ổn, để chúng ta không rơi vào vô minh, cũng không kẹt vào sanh diệt, để hợp với trung đạo và để mình bớt khổ. Và gói mức này á, sự thật của nó là ví dụ cho muôn hình vàng tràn trong cuộc sống mà mỗi chúng ta ai cũng đang đối diện. Có trí tuệ giải quyết được tình huống này thì quý vị sẽ giải quyết được cuộc sống của mình ổn định. Giải quyết sao đây? Thứ nhất là đối với căn cơ còn trong sanh diệt mới tu, tức là hạ mức thấp nhất của quý vị để dễ hiểu, thì từ một cái mức ban đầu bình thường không có giá trị gì nhiều, không thật. Quý vị nhớ là không thật nghe. Vì sao? Ngày xưa chưa có nó mình vẫn sống, rồi ăn nó xong vài ngày sau thì nó cũng ra đất, nó chẳng có gì hết á. Nó bình thường lắm. Nhưng mà cái đồ không thật đó mà vừa chia là hai bên thì nó lại rắc rối, có tội và phước rồi. Quý vị nói đời này không thật mà giải quyết không sống á, là mẹ con gây nhau là cùng loạn đó chứ. Đó là rắc rối rồi đó. Không chia ra để đồ ăn lẫn lộn với đồ cúng thì sao? Vừa vô minh vừa mang tội. Nhưng mà khi có tội á thì có đọa lạc, có khổ đau thật, chứ không phải lý thuyết. Vì vậy chúng ta đừng có nên xà càng mà biểu là đừng có chia, cứ ăn đại, đừng có chấp. Đừng chấp là nó có khổ thiệt đó. Bây giờ phải làm thế nào để giải quyết? Thì giải quyết ở đây trong cái mức mà bình thường của mình đó. Đó là gì? Quý vị nhớ, tất cả đều tài tâm. Tài tâm không phải là tôi không phân biệt, tôi muốn ăn đâu ăn. Tức là tài tâm là tâm ta không động mà sáng, thì vẫn hiền diệu dùng để làm mọi thứ hợp lý, một cách tự tài không vướng ngại. Tài tâm là như thế. Cụ thể, nếu không tâm thì gói mức sẽ vô giá trị. Mình không động cho nên không đọa lạc. Gói mức để đây mà quý vị không khởi tâm thì nó gần như không có. Và mình cũng không động tâm nữa, mọi chuyện nó an ổn bình thường. Thì ý thứ nhất đó là gì? Một thì đừng có ăn, không sử dụng tất cả, ngồi im, an toàn. Nếu mà thấy không dùng thì đừng có dùng, là an toàn. Bước hai, nếu có tâm phân biệt thì phải có trên, có dưới, có phép tắc luật nghĩ rõ ràng, không được sai phạm để mang tội và phải bị đọa lạc. Cho nên nếu có ăn, cần sử dụng thì phải đúng phép như luật, có trên có dưới đàng hoàng. Thì ở mức này á, là mức phổ thông, gọi là một cái lời khuyên để không có bị sai lầm. Một là câu chuyện đó mình không có tham gia vào mà ổn thì tốt. Thứ hai, nếu phải tham gia vào thì nhớ là đúng phép đúng tắc, chứ đừng có làm ngông làm cuồng. Làm ngông làm cuồng thanh niên chơi thôi, chứ mai mốt quả báo nó tới thì rú bảy bảy à. Đó là lời khuyên đầu tiên. Cụ thể hai quái mức này, nếu mà không phân biệt thì đừng ăn, đừng có bốc lộn mà gói này có gói kia, không ăn luôn là bình thường. Còn nếu mà đói chết phải ăn á, thì nhớ cái gói này để cúng, gói này để ăn, ăn cho đúng gói để không có bị tội. Đó là bước một. Bước hai cao hơn, là người đã có công phu sống bằng bát nhã, nếu mà không phân biệt và không dùng được không? Bây giờ mình không dùng mất và không dùng cơm mà, dùng cơm thì cũng có cơm để cúng, cơm để ăn chứ. Cho nên nếu mà nói không phân biệt, không dùng thì đói chết, cho nên thực tế là phải dùng. Mà nếu dùng mà không đúng thì sao? Thì bị tội, bị đọa lạc thật. Chia ra cho đúng để dùng thì sao? Rơi vào phân biệt phức tạp là đã rơi vào mê muội loạn đồng, đi trong sanh tử. Ba hướng, hướng nào cũng dính hết. Không ăn thì chết, mà dùng không đúng thì đọa lạc, mà chia ra cho đúng mà dùng thì rơi vào sanh diệt, mê mờ cũng khổ đau. Làm sao? Quý vị chọn hướng thứ tư nào khác không? Ba hướng rồi đó, có hướng thứ tư nào không? Hướng thứ nhất là tôi bất động, tôi không tham ăn thì đói chết. Mình đang ví dụ cho tất cả, chứ không phải là nói cái câu chuyện gói mức không. Gói mức là ví dụ cho tất cả. Giờ trong gia đình là tôi cũng làm cho khỏe, không làm thì vô trách nhiệm. Sao không làm được? Không làm mà qua được à? Phải làm chứ. Chứ không làm là không được rồi đó. Mà làm thì phải cho đúng. Làm mà không đúng thì sao? Làm càng mà không đúng thì đọa lạc. Mà làm cho đúng thì sao? Làm cho đúng thì chia trẻ, sanh diệt, rắc rối, loạn động cũng khổ đau. Cách nào khổ hết? Phải làm sao đây? Quý vị tình tâm lại để hồi tưởng lại câu chuyện gia đình mình chưa? Không giải quyết thì không được. Con nó đang hư thì sao không giải quyết? Giải quyết càng nó không nghe, thành ra con với mẹ gây lộn nhau rồi không nhìn mặt nhau cũng xong. Mà chia trẻ phân tích rõ ràng thì rắc rối loạn đồng cũng sanh tử. Phải làm sao? Câu chuyện trước mắt phải giải quyết rồi đó. Cho nên gói mức này là cái gói mức của gia đình mình đó, gói mức của hiện tượng xã hội đó, gói mức của điều mình đang đối diện cuộc sống. Giờ quý vị muốn giải quyết không? Cách giải quyết là thế này, đơn giản lắm. Đâu cần đồng niệm mới rõ biết phải và trái, và đâu phải lúc nào biết phải trái trên dưới đúng sai cũng là đồng niệm. Đâu phải như thế đâu. Và hằng năm khi chưa học bát nhã, đại chúng đã chia bánh mứt như thế nào? Chưa nói đạo pháp gì hết á, chưa học bát nhã gì hết á, chưa nói giả dối gì hết á, chưa nói phân biệt, chưa nói đồng niệm, chưa gì hết trơn á. Tự nhiên bình thường chúng ta đã chia bánh mứt thế nào? Vẫn biết phải và trái, trên và dưới, cúng và ăn, đại khách và phần cúng khác nhau, làm đúng phép, đúng luật, không có gì rắc rối, bình thường mà. Mà cái gì đi học nó bất bình thường, nó đang bình thường mà. Chỉ có điều là nó hơi rộn rã, lăng xăng hơn một tí thôi. Thì bây giờ sao? Học rồi thì bây giờ hãy dùng cái tâm như huyễn tam muội. Tâm này không động và thấy biết tất cả như như. Để làm mọi thứ như năm ngoái, chia mức, chia bánh ăn Tết, thế thôi. Năm ngoái chưa khám phá chuối xuân á, thì rộn ràng làm việc đó. Có trên, có dưới, có cúng, có đại khách. Năm nay khám phá chuối xuân rồi á, thì cũng có cúng, có đại khách đang quán mà không động. Vì sao? Ví dụ câu chuyện gia đình mình mà có đứa con phải góp ý vậy đó. Hiện nay chỉ cần nói góp ý đứa con là quý vị thấy nó hợp lý, tại ai cũng đang góp ý đứa con. Thì nhớ là, mà đâu phải lúc nào cũng đồng niềm mới là góp ý đâu. Đâu phải lúc nào góp ý cũng là đồng niềm đâu. Không đồng niềm, tỉnh táo, giác sáng, vì thương con, chúng ta tỉnh táo để góp ý. Thì có gì rắc rối đâu. Chia mất cùng vậy. Có phân cúng, phân đại khách, không đồng niềm mà, có sao đâu. Ví dụ như quý vị trở lại cái ví dụ thế này đó. Mặc áo trang tùng kính, ra chờ thì mặc đồ ngoài chợ, đó là Phật tử. Còn tăng ni thì làm ruộng á, thì mặc đồ người tu, đồ ngắn. Lên tùng kinh thì ý áo trang nghiêm. Nếu mà tùng kinh mà mặc đồ làm ruộng, lộn xộn nhau là vô minh. Nếu mà chia hai á, thì nó rắc rối, loạn động. Phải làm sao? Quý Phật tử vô tùng kinh, người ta mặc áo trang trang nghiêm, mà mặc cái cung cục mà tùng kinh coi mà được à? Không hay, không được. Mà ra chợ mặc áo trang này thì cũng được. Bây giờ chia hai rõ ràng á, thì phân biệt rắc rối. Mà làm càng á, thế lộn xộn ta cười chó là vô minh. Phải làm sao? Đó là ví dụ để quý vị thấy trong đời là thế. Làm sao? Tới tùng kinh thì biết đồ trang nghiêm, đồ lễ. Ra ngoài chợ thì biết đồ của chợ. Ra làm ruộng thì mặc đồ hợp luôn ruộng. Nhưng mà trong đó đâu có nhất thiết phải khởi niệm đâu mà rắc rối. Khởi niệm nó mới rắc rối. Còn biết rõ ràng mà niệm mình không có động, có gì rắc rối đâu. Thì chỉ cần ngày xưa cũng làm đúng phép như thế, nhưng mà còn động. Bây giờ cũng làm đúng phép như thế, nhưng mà không động, thì không có gì rắc rối hết. Chính trong không động mà sáng, cho nên làm đúng phép. Vì vậy không bị rơi vào vô minh, lẫn lộn của vô minh. Làm rõ mọi thứ, có trên có dưới, đúng phép đàng hoàng, mà tâm vẫn không động, cho nên không rơi vào sanh diệt rắc rối khổ đau. Đó là dùng cái tâm như huyễn tam muội, tức là mọi thứ là huyền hóa mình biết, mà tâm này không động, chánh định như thế gọi là như huyễn tam muội. Thấy biết mọi thứ chúng ta làm, nhưng mà tương đối chứ không có chấp vào, mà tâm này vẫn sáng, vẫn định như thế. Đó là dùng cái tâm như huyền tam muội để mà làm mọi thứ như như. Thì khi mà còn mê làm công việc đi chợ bán rau về nấu cơm, thì bây giờ ngộ rồi cũng như thế. Chỉ khác một cái là nó không có động thôi. Chứ còn không thấy rõ này á, nhiều lúc mình học mà nghe lý thuyết nói phô phô vậy đó, về nhà giải quyết không xong. Thì đó là gì? Là ăn Tết thì chia mức, hết Tết rồi thì sao? Cũng bằng cái tâm này để mà đi làm, cũng sinh hoạt bình thường. Bằng cách này để sống và sinh hoạt thì lúc nào cũng đang ở trong công phu tu tập. Không cần nhắc đến cái việc tu trong lúc này nữa, tại đáng tu mà nhắc gì nữa. Mà được như thế, đó là cái gói mức mà ví dụ đó đó. Từ gói mức đó để chúng ta thấy ra cách sống, để chia mức mà cũng không khác như là đang ngồi tu. Và gói mức đó là ví dụ cho gói mức của mỗi gia đình mình đó. Về quý vị có gói mức đó chia sao cho nó giỏi, mà không khác với lên thiền viện tập tu. Chứ lên thiền viện tập tu mấy ngày về nhà chia mức không có sống thì nó rắc rối, nó khổ đau sao được. Nên cái gói mức này là ví dụ trong ngày Tết, mà thật ra nó là cái gói sản phẩm tròn đôi phải mang theo, giải quyết đúng sai phải trái đó. Làm sao mà phân chia cho nó đúng mà tâm vẫn bất động như là đang ngồi tu, là quý vị sẽ có đủ lực, đủ trí, đủ năng lượng, đủ lực để sống. Thì chúng ta không có gì làm khổ mình được hết, mình an ổn. Đó là những cái chủ đề nhỏ nhỏ liên quan ngày Tết. Thì hôm nay là cái ngày giảng đầu năm của năm Canh Tý này, quý thầy chia sẻ để toàn thể đại chúng cùng biết, để ứng dụng trong cuộc sống. Không phải chỉ là mùa xuân, mà đây là những cái câu chuyện mà trong cuộc sống chúng ta phải biết để ứng dụng cho tốt, thì công phu mình thắng tiến, việc tu hành nó có lợi ích thiết thực chứ không phải là lý thuyết suông. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.